Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi.
Một số người cứ nghĩ rằng là cứ nhắc đến phim phim nóng, cứ dán mác 18 cộng là họ nghĩ rằng là nó là một cái gì đó nó ghê gớm lắm, có nghĩa là nó không có được đúng đắn, cho nên thành ra là mình có thể sửa lại chỗ đó là cái phim 18 cộng hay là phim sex thì nó cũng có rất là nhiều thể loại khác nhau và mình nên chọn lọc để phục vụ cho cái mục đích của mình là gì.
Đời không như là phim, thế nên không phải cái gì ở trong phim làm được thì ở ngoài đời cũng làm được.
Vâng, thưa quý vị, phim sex cũng có thể nói là một phần trong đời sống tình dục của nhiều người á. Và một số cặp vợ chồng thì thường xem phim sex trước khi đi vào cuộc yêu hoặc là tìm kiếm những cái phong cách làm tình mới mẻ. Thế nhưng mà liệu vợ chồng cùng xem phim sex thì có thực sự là vô hại? Và để câu trả lời câu hỏi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men Cell. Dạ vâng, xin chào anh Tâm ạ.
Rồi, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ, và ngoài ra thì vẫn là vị khách mời quen thuộc đồng hành của chúng ta là chị Vali Trần. Xin chào chị Vali ạ.
Xin chào Sanh Lê, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ, với cái chủ đề ngày hôm nay thì Sanh Lê xin phép hỏi một câu hơi tế nhị một chút, là không biết là bác sĩ Tâm và chị Rally có từng cùng xem phim sách cùng với xem phim nóng đấy ạ, cùng với vợ hay là chồng mình không
Với bác sĩ Tâm.
ạ?
Ok, thì thật sự mà nói thì đối với mình thì mình nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là tế nhị và nó đi khá là sâu vào trong cái đời sống riêng tư của bản thân mình cũng như mình nghĩ là của các cặp đôi nếu mà chúng ta đặt câu hỏi cho các bạn. Mà mình nghĩ rằng nó phải có một cái sự cởi mở. Cởi mở ở đây có nghĩa rằng là cởi mở không chỉ là cái người nói là cởi mở mà cả những người nghe cũng phải đặt một cái tâm trí là cởi mở về vấn đề tình dục thì mình mới chia sẻ với nhau về các vấn đề như thế này. Có nghĩa rằng là liệu mà chúng ta có cùng với lại bạn tình hoặc là cùng với vợ mình hoặc là chồng của mình xem phim sex cùng với nhau hay không. Thì mình nghĩ rằng là với vai trò là bác sĩ nam khoa thường xuyên mình tư vấn trò chuyện với các anh nói những chuyện trên trời dưới đất về những cái chuyện là chuyện giường chiếu thì mình hy vọng là ngày hôm nay với một cái vai trò là như vậy thì mình mong mình đủ cái sự cởi mở để cùng trò chuyện với mọi người về vấn đề này. Thì mình nói trước như vậy thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên để một cái góc nhìn nó hoàn toàn khách quan. Ở đây là Thanh Lê cùng với lại Tâm cùng với lại chị Riley là cùng nói chuyện một cách rất là khách quan về một cái vấn đề nó có thể nó diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, để rồi mỗi người chúng mình sẽ có một cái nhận xét riêng và những cái lựa chọn đúng đắn hơn cho mình. Ok, thì bây giờ quay trở lại với là câu hỏi đó, thì thật sự cụ thể đối với vợ chồng mình á thì mình chỉ đang dừng lại ở những cái clip lãng mạn và có một chút gì đó gọi là kích thích những cái cảm giác hoặc là khơi gợi về cái vấn đề tình dục thôi. Chứ còn về bản thân của mình thì thật sự mình cũng thừa nhận là mình có coi phim sex, nhưng mà mình để mà gọi là mình mạnh dạn hoặc là mình chủ động mời vợ của mình cùng xem với mình một bộ phim vì cái mục đích nào đó liên quan đến vấn đề tình dục của hai vợ chồng thì hiện tại là hai vợ chồng mình chưa. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này đó là nó tùy theo nhu cầu của mỗi người, tùy theo mỗi cặp đôi. Cái chuyện yêu thì bản thân của nó là một cái trải nghiệm về mặt cảm xúc, và cảm xúc thì rất dễ thay đổi và cảm xúc nó đôi khi nó cần có một cái chất xúc tác dành cho nó. Cho nên quan trọng là mình muốn nó xúc tác tới đâu thôi. Ví dụ như là mình chỉ cần những cái rung động ban đầu để khiến cho hai người dễ dàng đến với nhau hơn, hay là chúng ta cần những cái hình ảnh nó trần trụi, nó hoang lạc, nó khao khát hơn để mà chúng ta mang lại cái cảm giác hưng phấn hơn khi mà chúng ta quan hệ, hoặc là chúng ta cần cái sự giúp đỡ hướng dẫn, có nghĩa là một số clip nó cũng có thể giúp đỡ hướng dẫn chúng ta để rồi mình có thể nói với lại bạn tình của mình về những cái mong muốn của mình trong cuộc yêu mà vốn dĩ rằng nếu không có cùng xem clip nhiều khi mình không có dám mở miệng để nói hay là không dám mở miệng để mô tả. Quay trở lại đó là mình nói rằng là tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi người, và quan trọng hơn hết mình nghĩ rằng nó cần phải có một sự đồng thuận, có nghĩa rằng là người bạn tình của mình, cái người mà mình cùng rủ vào để mà xem những cái thước phim ấy đó thì cũng phải đồng thuận nè, cũng phải thích thú với những cái điều nó diễn ra. Thì mình nghĩ rằng nếu như mà thỏa mãn được những cái điều kiện đó thì mình nghĩ rằng là cái việc cùng với lại người bạn đời của mình xem một cái thước phim để mang lại cảm giác khoái cảm là một cái điều rất là thú vị và rất là tuyệt vời.
Xanh lấy hỏi một câu thôi, nhưng mà có vẻ là cái cảm xúc của anh Tâm đặt cho cái câu trả lời này khá là nhiều ấy. Thế là thấy giải thích rất là khá là nhiều cho cái này ấy. Với chị Rally thì
Là
sao
tại vì
ạ?
tự nhiên khi mà anh nhận, thật ra khi mà anh nhận cái chủ đề thì anh nghe anh cũng thấy cũng bản thân mình đó, tức là mình đầu tiên mình cũng hơi 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 ngại,
Lấn
không biết là
cấn
mình
quá.
có đủ mình có đủ một cái sự cởi mở nhất định nào đó, hay một cái đủ một cái sự tự tin nhất định nào đó để mà chia sẻ với mọi người về cái quan điểm của mình hay là để đưa ra lời khuyên hay gì đó hay không. Thì mình rất mong rằng là mình cũng cởi mở và tất cả mọi người cũng cởi mở để cho cái câu chuyện mình nói nó không có bị tối nghĩa mọi người.
Dạ vâng. Vâng, còn chị Riley thì sao ạ? Nghe xong câu trả lời của anh Tâm thì không biết là chị Riley thì sao?
Thực ra thì chị từng xem phim ếch với chồng nhiều rồi. Hai vợ chồng chị thì với cái chuyện mà xem phim đấy nó là một chuyện hoàn toàn bình thường ấy. Có thể là chị sẽ tự rủ chồng xem khi mà thấy có phim gì mà hợp nhãn cả hai. Chị hay mò mẫm mà. Hoặc là thấy chồng nó xem thì sáng nó xem cùng. Hoặc là cố tình xem để lấy kinh nghiệm. Cái cảm xúc thì nó nói chung là tùy vào mỗi một thể loại phim mà nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái cảm xúc khác nhau cũng như là nhiều những cái kinh nghiệm khác nhau ấy. Thực ra thì hồi đầu ấy, mặc dù nhá, ngay từ đầu chị đã vốn là một người khá là cởi mở và khá là trong cái chuyện này rồi ấy. Thế nhưng mà khi mà chồng chị rủ chị xem phim sách, tức là muốn xem phim để lấy cảm hứng để lâm trận ấy, thì thực ra hồi đấy đã có những giai đoạn chị cảm thấy rất là kiểu bị tủi thân ấy, bởi vì chắc chắn là khi mà mình kiểu như là chưa hoàn toàn cởi mở được thực sự ấy thì mình sẽ thấy tủi thân. Thứ hai là mình sẽ thấy chồng mình đang kiểu là chỉ chó mắng mèo ấy, kiểu như là mày nhìn ở trong này kia mà học tập đi các kiểu ấy đó. Thì đã có một đoạn thời gian là chị đã từ chối chồng chị. Thế nhưng mà sau này khi mà sau những nhiều cái hiểu nhầm nhau đã giải quyết các kiểu, thì lúc đấy chị lại hoàn toàn thoải mái và hoàn toàn hưởng thụ với cái chuyện đấy. Mà bây giờ thì là chị chắc còn thêm nhiều hơn chồng.
Cái tình trạng mà chị Riley kể thì cũng có rất là nhiều chị em có chia sẻ với chương trình là cũng thế, rất là người ta sẽ bị hơi không biết là với nam giới, cái nam giới sẽ cảm thấy như nào, nhưng mà khi mà được rủ như thế thì các chị em sẽ thường thường là sẽ cảm thấy hơi tủi thân một chút, tại vì là có cái sự so sánh, bởi vì tại sao lại mình không biết là mình đã đủ kỹ năng hay là mình đã đủ tốt chưa hay sao mà chồng lại phải bảo mình phải cùng xem cùng ấy.
Đúng
Và
rồi.
so với nam thì phái nữ thì thông thường là sẽ e ngại, ái ngại hơn trong cái việc là để mà đề nghị mà xem cái phim đấy như thế. Nên là Xanh nghĩ là cái câu chuyện chị Riley cũng rất là nhiều người đồng cảm ấy ạ.
Thực
Vậy
ra
thì
là
dạ.
chị bị gọi là cái chuyện mà chị bị tủi thân ý, nó không phải là vì cái chuyện kinh nghiệm hay cái gì cả, mà là vì dáng của diễn viên, không vì nó đẹp quá, thế nên là chị bị tủi thân.
Cái này thì mình phải nhớ lên cái một cái cuộc khảo sát là người ta ở Mỹ thì người ta cho thấy là 76% các cặp đôi người ta cho rằng là khi mà cảm thấy thoải mái cùng với nhau, tức là lúc đầu thì cảm thấy là sẽ hơi e ngại một chút, nhưng mà 76% thì cảm thấy là sau khi mà xem xong thì cảm thấy là bắt đầu thoải mái cùng với nhau để có thể tận hưởng cuộc yêu về sau đấy ạ. Nhưng mà ngoài cái công dụng mà có thể gọi là cái tác nhân để giúp cho cuộc yêu, công dụng mà để thỏa mãn tình dục ra, thì không biết là phim sách này thì có cái tác dụng gì khác không? Ví dụ như là giáo dục giới tính hay như nào đấy không ạ?
Thì riêng về cái vấn đề này thì mình có thể thử phân tích một chút xíu ha. Tức là mình theo như là Tâm được biết đi, thì mình thấy rằng là cái phim phim sách thật ra nó cũng có rất là nhiều thể loại. Rất là nhiều thể loại. Mình nói chung là phim 18 cộng thì nó rất là nhiều thể loại, trong đó nó có những cái thể loại rất là nhẹ nhàng, có thể là các bạn mà thường hay coi, bạn thấy hay chia đó, như là cái là gọi là soft core, hoặc là ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái thể loại nó mãnh liệt hơn, nó táo bạo hơn, nó trần trụi hơn, như là hardcore chẳng hạn như vậy ha. Rồi chúng ta cũng có nhiều cái thước phim nó đăng tải vì nhiều mục đích khác nhau, có những cái thước phim người ta đăng tải lên chỉ mục đích duy nhất là để tìm kiếm cái lượt xem thôi, để mà phục vụ cho cái việc kinh doanh trong cái ngành công nghiệp 18 cộng đó thôi. Nhưng mà cũng có những cái thước phim người ta đăng lên nhưng mà với một cái mục đích thật sự là người ta dùng để giáo dục, tức là người ta để giáo dục về hướng dẫn về về giới tính, hoặc hướng dẫn về tình dục. Đôi lúc á, nhiều khi mọi người đôi khi nhiều khi có một cái suy nghĩ rằng là tình dục nó là một cái gì đó nó rất là bản năng, có nghĩa là nhiều khi sinh ra là đã phải biết rồi, sinh ra người nam nó phải biết mình phải làm gì và sinh ra người nữ đã biết mình cần phải làm gì. Nhưng thật ra thì một con thú săn mồi thì nhiều khi người ta cũng cần phải học từ nhỏ, tức là mẹ nó phải dạy cho nó cách săn mồi từ nhỏ thì nó mới có thể là thuần thục được cái kỹ năng đó. Thì cũng giống như cái chuyện tình dục cũng vậy, nếu như giả sử mà chúng ta được giáo dục sớm thì rõ ràng là chúng ta sẽ có nhanh hơn để đi đến cái bước là chúng ta thuần thục cái chuyện đó, chúng ta hiểu rõ cái chuyện đó, cũng như là chúng ta tránh được một số cái sai lầm. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là đối với một người thì có rất là nhiều cái cách mà để học hỏi, tức mình đang phân tích từ từ, chúng ta thấy là có một người có rất là nhiều cách để học hỏi. Có những cái người thì người ta thích là phải phải nói to ra, có những người người ta phải ghi chép, có những người người ta rất là thích nghe, xem những cái hình ảnh biểu đồ, thậm chí là coi video clip trực quan. Vậy cho nên thành ra rõ ràng là cái chuyện mà một cái video clip về tình dục, cụ thể là về cái vấn đề làm tình, thì vẫn có thể sử dụng với mục đích đó là giáo dục, để mà cho một cái người những cái người mà họ họ thích cái kiểu là học tập theo kiểu là nhìn trực quan, thì có thể là họ sẽ thuận tiện hơn để chúng ta có thể là có được một cái kỹ năng dường chiếu tốt hơn, hay là để mà phục vụ cho cái chuyện là chúng ta có thể là ứng dụng những cái cách ở bên trong cái clip đó để chúng ta mang lại cái cảm giác khoái cảm và cảm giác thích thú hơn cho người bạn tình của mình. Cho nên thành ra mình nghĩ rằng là đây hoàn toàn cũng có thể là một cái công cụ dùng để giáo dục.
Đây hoàn toàn là một công cụ có thể giáo dục, thế nhưng mà với điều kiện là chúng ta sẽ phải tìm đúng thể loại, bởi vì là có rất là nhiều thể loại, cũng như là Tâm nói đấy, hardcore rồi gangbang rồi threesome rồi các kiểu. Nếu như mà chúng ta rơi vào những cái thể loại đấy thì chúng ta sẽ bị đi sai đường rất là nhanh. Thế nhưng mà bù lại, nếu như mà chúng ta xem những cái như là thể loại như là romantic này hay là teen này, nói chung là nó có loanh quanh erotic các kiểu ấy, thì nó sẽ chủ yếu là về mặt nghệ thuật và thị giác. Và như thế thì mình sẽ tất cả những cái ở trong đấy nó rất là nghệ thuật, và khi mà mình xem ấy thì nhiều khi nếu như mà mình xem với cái tâm thế mà chỉ để học thôi ấy, thì mình sẽ cũng không có không không có ham muốn được đâu, bởi vì lúc ấy nó như kiểu là mình đang ngồi mình xem một cái bộ phim khoa học ấy. Và chị thấy là phim sách ấy thì nó có một cái mà các anh đàn ông xem ấy nhưng mà thường xuyên bỏ qua, đấy là phần dạo đầu. Dạo đầu là các anh tua nhiệt tình, tua nhiệt tình cho đến khi nào đến đoạn giã bánh dày thì các anh dừng lại. Và
Có
đấy
vẻ
là một cái
là
kiểu
quay ngược lại với mình.
bởi
Từ
vì
từ
là
đi, chị đang lắng nghe.
bởi vì là trên mạng ấy thì nó sẽ có rất là nhiều thể loại, còn nó có thể là thể nó chỉ đơn giản là một đoạn video mà hai cái nó đang ra vào các kiểu, hoặc là nó có thể là nguyên cả một đoạn khơi gợi từ nói chuyện cho người sang đến mơn man dạo đầu các kiểu sau rồi mới vào trận ấy. Thì chị thấy đa số là các anh sẽ chọn cái bên mà nó đang dạ bánh dày sẵn rồi, đỡ phải tua, là một hay là nó đập thẳng vào mắt, nó kích thích thị giác ấy. Thì cái đấy là cái mà chị thấy đàn ông hay xem như thế. Còn cái dạo đầu thì đa số là các anh sẽ bỏ qua, sẽ vứt đi, trong khi cái đấy mới là cái mà phụ nữ cần được và đàn ông cần phải học. Ý kiến riêng của chị là thế này, thực ra là cái gì cũng thế thôi, khi mà chúng ta nhìn nó với con mắt như thế nào thì nó sẽ trở thành cái như thế. Tức là ví dụ khi mà em đang xem phim sách nhưng em đang nhìn với cái con mắt là em đang học, em đang coi nó là một bộ môn khoa học, thì lúc đấy nó cũng như là một cái bộ môn khoa học bình thường thôi. Và bây giờ khi mà chị xem sách ấy, thì nhiều khi chị rơi vào cái trạng thái là chị bị soi mói quá mức ở trong cái video đấy. Chị sẽ xem ra là à cái kỹ thuật này có đúng không nhỉ, có khả thi không nhỉ, liệu cái góc này có ổn không nhỉ. Tức là chị bị thành kiểu thay vì người ta xem sách để người ta ngắm thì chị thành bị soi mói ấy. Thế nên là cái chuyện học hay không là do chính bản thân mình. Khi mà em có một cái quan điểm tư duy chuẩn rồi thì lúc đấy em chỉ việc theo cái quan điểm và tư duy chuẩn đấy để xem thôi. Mà khi xem như thế thì em sẽ loại được ra rất là nhiều những cái nó bị gọi là nó gọi là rác ấy, ví dụ như là những cái như là đoạn luân này, hay threesome này, hay gang bang này.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Có
Vậy
sốc
như
không
vậy,
vậy?
kiểu như là mình xem nhưng mà mình phải biết chọn lọc đúng không? Tức là không phải
Đúng
xem
rồi.
mà cứ nghĩ là phim nóng rồi cứ nghĩ là cứ mở ra là xem, hay là
Giống
chọn phải
nhau,
biết là lựa chọn đúng không? Đúng rồi.
một số
Em
người cứ
hiểu.
nghĩ rằng là cứ nhắc đến phim phim nóng cứ dán mác 18 cộng là họ nghĩ rằng là nó là một cái gì đó nó ghê gớm lắm, có nghĩa là nó không có được đúng đắn, cho nên thành ra là mình có thể sửa lại chỗ đó là cái phim 18 cộng hay là phim sách thì nó cũng có rất là nhiều thể loại khác nhau, và mình nên chọn lọc để phục vụ cho cái mục đích của mình là gì.
Thông thường ấy, kiểu khi mà người ta nhắc đến phim nóng, phim 18 cộng các thứ thì người ta sẽ hay nghĩ đến những cái chàng trai mới lớn muốn tìm hiểu về vấn đề tình dục, hay là những người mà người ta có ham muốn nhưng không tìm được đối tác nên là tìm đến phim sách để có thể giải quyết thông qua những bộ phim này ấy. Nhưng mà với vấn đề chúng ta đang thảo luận hôm nay là vợ chồng cùng xem phim sách thì không biết là Thanh Lê cũng đang có một sự băn khoăn đấy. Vậy là bác sĩ tâm, liệu vợ chồng cùng nhau xem phim sách thì có phải dấu hiệu của cái việc là chưa thỏa mãn về khía cạnh tình dục không?
Thì mình nghĩ rằng là nếu mà giả sử như hai vợ chồng đã đồng thuận với nhau để cùng xem phim sách thì mình nghĩ rằng cái đó nó đã đồng thuận, nó đã có một cái sự trao đổi trước đó rồi, cho nên mình nghĩ rằng nó chưa hẳn là một cái sự không thỏa mãn về tình dục trước đó, tại vì biết đâu được rằng là trước đó nhiều khi vẫn vẫn bình thường thôi, nhưng mà bây giờ bởi vì là mình thích, mình muốn tìm một cái gì đó nó mới mẻ hơn mà mình không biết bắt đầu và khởi đầu như thế nào, mình muốn cả hai cùng có gì đó mới mẻ và mãnh liệt hơn, thì mình có thể sử dụng một cái bộ phim sách phù hợp nào đó để mình có thể cùng nhau thực hiện cái điều đó. Tuy nhiên thì nó cũng có trường hợp thế này chứ, là một số trường hợp là kiểu như hai vợ chồng cùng thích thú với chuyện đó, hai vợ chồng cùng làm, ví dụ như là cũng có một số trường hợp là gì, ví dụ như một bên thích, ví dụ như là có thể là vợ hoặc có thể là chồng thích cái điều đó và thích được trải nghiệm cái cảm giác cùng với lại chồng của mình, cùng với vợ của mình xem một cái clip như vậy để tạo cái cảm giác, thì nhiều khi là cái người người này sẽ phải thuyết phục người kia để cùng bước vô trong vấn đề đó. Thì nếu mà giả sử trong cái trường hợp mà một người mà thuyết phục người kia thì cũng có thể sẽ xảy ra cái chuyện rằng à trước đó có thể là trong cái đời sống tình dục nó có cái gì đó mà làm cho cái người mà yêu cầu đó cảm giác chưa có được thỏa mãn, chưa có được mà mình hài lòng hoàn toàn, và mình thấy rằng là mình muốn bồi đắp cho cái cuộc yêu này, cho cái cuộc tình này, thì mình cố gắng mình có thể là thay vì mình mô tả không được thì bây giờ mình rủ người bạn tình mình vô thì nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ý là để trả lời câu hỏi thì mình nghĩ rằng là cái mấu chốt là nó không hoàn toàn, điều đó nó thể hiện rằng là trước đó trong cái cuộc yêu của hai bạn, trong cái vấn đề tình dục của hai bạn là không thỏa mãn, thì mình không nghĩ là như vậy.
Theo chị thì đấy cũng như bác sĩ Tâm đã nói ấy, khi mà chúng ta đã đi đến đồng thuận là cùng xem phim thì nó sẽ không phải là cái dạng là không thỏa mãn được mà tìm đến phim sách, bởi vì là để mà đã đến được đến cái bước mà cùng xem phim rồi ấy thì là đã có thể nói thẳng thắn với nhau được rất là nhiều điều rồi. Mà như thế thì nó sẽ loại bỏ, loại trừ được cái chuyện là có những cái vấn đề gì đấy mà không thể nói được với nhau. Thường thì khi mà người ta bị gọi là bị tích tụ, người ta bị dồn nén quá lâu ấy, xong rồi người ta tìm đến phim sách ấy thì nó lại khác. Chứ còn khi mà hai vợ chồng đã đến được cái bước cùng nhau xem rồi thì nó sẽ không phải là cái khía cạnh đấy.
Nhưng mà có một số trường hợp người ta xem nhưng mà đến khi là sau khi không xem được nữa thì bắt đầu cảm thấy nhớ hay là bắt đầu bị lạm dụng vào đấy. Thì không biết là anh chị có cái lưu ý gì đây cho những cặp đôi mà nếu người ta xem phim sách kiểu điều độ ra sao, hay là có nên xem tần suất bao nhiêu để có thể không bị lạm dụng vào đấy ạ?
Nếu mà xem ấy thì thực sự là bản thân chị ấy, nếu mà chị xem một mình ấy thì 1 tháng chị có thể xem vài lần. Thế nhưng mà nếu như mà xem cùng với chồng ấy thì chị sẽ chỉ 1 tháng xem một lần thôi. Nếu mà để mà lấy cảm hứng để đến với cuộc yêu thì chị sẽ chỉ xem một lần thôi. Hoặc là có thể 2 3 tháng chị mới xem cùng chồng một lần, chứ không phải là tháng nào chị cũng xem, hoặc là có những đôi thì tuần nào cũng phải xem, hoặc là ngày nào cũng phải xem. Thì bởi vì là thế này, cái gì nó gọi là đổi gió và cái gì nó thì nó cũng chỉ gọi là nên thêm thắt vào thôi, chứ nó không phải món ăn chính đó. Thế nên là chúng ta sẽ không cần phải có một cái tần suất cụ thể, chỉ có cái là khi nào mà chúng ta cảm thấy là cần đổi gió thì chúng ta sẽ có thể làm. Và lưu ý là không nên là quá, trong 1 tháng thì tốt nhất là một lần thôi, để cho nó còn có cơ hội để những cái khác xảy ra nữa. Không nên là để cho cái này nó trở thành như là một cái mình bị phụ
Thói
thuộc
quen
ấy. Ừ,
à,
đúng rồi,
phụ thuộc
nó sẽ
thói
thành
quen
một cái thói
dạ
quen và phụ thuộc. Ví dụ như
ừ.
là chồng sẽ cảm thấy là ờ 1 tháng cứ 1 tháng là phải xem một lần, thì cái đấy nó không nên. Cái đấy ta chỉ nên biến nó thành một cái điểm nhấn, một cái điểm xuyết thỉnh thoảng chúng ta nhấn vào thôi, chứ còn không nên là tạo thành một cái thói quen. Điều này thì chị không khuyến khích.
Dạ vâng.
Giống giống như kiểu là kiểu như là một tháng hoặc là vài tháng hoặc sau một khoảng thời gian nhất định cái mình nói với chồng là hoặc là mình nói với vợ mình là à, anh có cái clip này hay lắm, hai vợ chồng mình cùng xem, thì nó mang lại cái cảm giác tò mò thích thú và à cái clip chắc nó có cái điều gì đó hay ho lắm, thì cái người vợ chồng mình mới 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 mong muốn là cùng mình xem thì nó sẽ vui hơn so với chị là cứ hôm qua mới xem rồi qua hôm sau lại xem nữa, hoặc là tuần này mới xem qua tuần sau lại xem nữa, có nghĩa là giống
Giống
như
như
kiểu
kiểu
là
hai thằng
dần
bạn
dần nó trở
xem với
thành một
nhau ấy.
dần dần nó trở thành giống như một cái chuyện gì đó nó rất là bình thường, nó không còn cái gì mới mẻ, không còn gì đó tò mò vui vẻ thích thú trong đó nữa cả, thì nó mất đi cái ý nghĩa của cái việc đó theo một hướng tích cực ha, theo một hướng tích cực thì nó mất đi cái ý nghĩa tích cực đó.
Ừ, nhưng mà vậy thì chúng mình cũng có 2 cái gọi là lưu ý ở đây. Thì mình có lưu ý đầu tiên tức là xem nhưng mà phải biết chọn lọc, đúng không ạ? Thứ hai là xem nhưng mà vợ chồng cùng xem với nhau, nhưng mà xem ở một cái tần suất và một cái mức độ mà mình gọi là kiểm soát được, chứ không phải là để mà xem quá nhiều để mà lạm dụng hay là phụ thuộc nhiều vào nó.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Thế nhưng mà thuyết phục như thế nào? Tức là cái này thì rất cũng khá là khó đối với các chị em hay là các anh em ấy. Là thuyết phục như nào để đối tác của mình cùng xem phim sách với mình? Thì đấy là một cái lời có hơi khó một chút, thì không biết cái này thì xin hỏi chị Riley trước đi. Để mà ví dụ như là mình là người đề xuất với chồng đi, thì không biết là chị Riley nói với chồng thế nào, hay là có cái mẹo gì hay có cái tip gì để chọn, tức là nói cho đối tác của mình để thuyết phục hay là gọi là ngỏ lời với người ta để cùng xem với mình không?
Thực ra với nhà chị thì nó lại khác so với các cặp đôi khác, bởi vì là cái mức độ cởi mở nó là khá là lớn, vì bọn chị đã có một cái thói quen để trao đổi cũng như là giao tiếp với nhau rất là lâu rồi ấy, nên là hầu như là mọi thứ có thể nói được với nhau. Tuy nhiên là ở với những cái gia đình mà chưa nói với nhau về vấn đề này bao giờ ấy, thì có thể sử dụng cái câu gọi là câu chuyện theo một dạng là kể về một người khác, nhưng mà với điều kiện nhá, là cái mức độ giao tiếp trong nhà ấy nó phải ở một cái mức độ thân thiết nhất định, chứ không phải là cứ vợ đi làm về một cái điện thoại, chồng đi làm về một cái điện thoại, xong rồi đùng một cái xong rồi bảo là đi ra để bấu nhau kể chuyện, thì cái điều đấy nó sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì là không có sự giao tiếp thì chúng ta sẽ không có cái sự thân thiết, mà không có cái sự thân thiết thì chúng ta cũng sẽ không dễ để có thể gọi là set up được cái tình huống để chúng ta nói chuyện được với nhau. Thì thường thì chị sẽ hướng dẫn mọi người là đưa vào một câu chuyện dạng của một người khác, ví dụ như là cô bạn đồng nghiệp hoặc bạn của bạn hoặc bạn của đồng nghiệp, tức là một cái người mà cái người kia người ta không biết rõ và người ta không có khả năng đi xác minh, thì nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều. Đó, thì có thể là dạo này ở văn phòng em thấy các chị cứ bàn tán về cái phim này chẳng hạn, ví dụ như là cái phim Người Vợ Cá Vàng nhá, không biết là cái phim này nó có hay như nào nhỉ, hay là vợ chồng mình xem thử đi, nhưng mà lại nó lại tùy vào các mỗi một ông chồng cơ, nó lại phải phụ thuộc vào cái tình huống trực tiếp. Nếu như mà cái người chồng đấy ấy, là một cái người mà người ta khá là rụt rè và người ta không cởi mở trong cái việc chia sẻ, thì lại phải nói nhiều lần và mỗi một lần lại phải thay đổi chủ đề, phải tiếp cận vấn đề theo cái chiều hướng là dần dần đi từ cái mức độ thấp dần và lên cao, tức là đừng có mà bột một cái đã phi thẳng vào cái vấn đề mà mình muốn nói, mà phải khơi gợi xem là mỗi một hôm đưa cho một cái về cái chuyện nhạy cảm này này để cho người ta mình người ta làm quen được cái tiềm thức của người ta, làm quen được với cái chuyện đấy là một, hai là tạo cho người ta một cái thói quen là sẵn sàng tiếp nhận cái câu hỏi đấy của mình. Còn nếu mà bây giờ đùng một phát về hỏi là từ chối ngay và rụt vào cái vỏ ốc ngay. Còn như chị thì chị đơn giản mà, chồng ơi hôm nay có phim này hay lắm, chồng có xem không, có cái này này nội dung thế này thế kia
Thôi xong.
này.
Thôi xong ngay.
Và
Thì
với
thật
điều
ra
kiện là chị sẽ phải nắm được cái sở thích của chồng chị, ví dụ
thì
là không thích xem sách nước ngoài, thích Hàn, thích Nhật, thích Trung, không thích mạnh bạo, không thích public, không thích các kiểu đó. Tức là chị sẽ phải loại trừ, chị phải tìm, phải là phải tìm được cái phim mà nó phù hợp với cả hai người ấy, chứ không phải là mình thích
Phim
cái
nào
gì thì
cũng
mình
được.
cũng ép người ta phải xem. Đúng rồi, bởi vì muốn ăn chung được thì phải hợp khẩu vị cả hai chứ, không thì làm
Đúng
sao
rồi.
mình nuốt nổi.
Thật ra thì nghe chị ra đây nói thì mà các mình mới nhận ra, mình mới thấy một cái điều rằng là nếu mà giả sử như hai vợ chồng mà tâm đầu ý hợp, có nghĩa là tâm đầu ý hợp trong cái chuyện tình cảm mà tâm đầu ý hợp luôn trong cả chuyện tình dục như thế này á, thì những cái vấn đề như thế này thật sự nó rất là đơn giản, những cái câu chuyện trên rất là đơn giản, mình sẽ không cần phải tìm cách. Nhiều khi mọi thứ nó rất rất là tự nhiên và rất là thoải mái và nó sẽ không để lại cái gì nó hậu quả gì cả. Nhưng mà mình chỉ muốn nhấn mạnh là một điểm là gì, nếu mà trong những câu chuyện mà về việc chúng ta chia sẻ, tức là từ một phía mà thuyết phục người kia cùng xem với mình, khi mà chưa có một cái sự hiểu biết cách rõ ràng là liệu mình không biết là người ta sẽ phản ứng như thế nào á, thì mình phải hết sức là cẩn thận, hết sức là từ tốn và chú ý đến cái hoàn cảnh để mình nói, cái cử chỉ, cái thái độ, và mình phải chủ động thường xuyên đánh giá cái phản ứng của đối phương khi mà mình đề cập đến cái chuyện này. Bởi vì nhiều khi coi chừng mình sẽ bị phản đam, bởi vì là nhiều khi những cái lời đề nghị của mình nó đi vượt quá những cái giới hạn và cái chuẩn mực riêng của mỗi cá nhân á. Cho nên thành ra là nhiều khi mình nói mình cái suy nghĩ mình thì trong sáng, suy nghĩ của mình thì rất là thoải mái thôi, nhưng mà nhiều khi cái người bạn đời của mình lại nghĩ đó là một cái gì đó rất là kỳ cục và người ta sẽ đâm ra suy nghĩ rất là nhiều thứ. Mình chỉ muốn nhấn mạnh tới
Phải xác định là không được tự ái,
chỗ
bởi vì
đó
nếu tự ái là sẽ mất hết.
thêm.
Đúng rồi.
Thế nhưng mà có một vài trường hợp ấy, khi mà người ta, tức là ví dụ như có những cái tình huống mà kiểu xảy ra tai nạn trong cái quá trình mà kiểu người ta cặp vợ chồng người ta xem và cái phim sách đấy, nhưng mà người ta gọi là cũng học theo đấy, nhưng mà kiểu gọi là học không có chọn lọc lắm ấy, thì gặp tai nạn ấy, thì không biết là anh chị cũng đã bao giờ kiểu gặp cái tình huống ấy chưa, hay là có một cái câu chuyện nào đấy, hay là đã từng nghe ai đấy kiểu đã từng cũng xem phim sách nhưng mà người ta bị gặp tai nạn như này chưa?
Tai nạn hả?
Dạ vâng.
Tai nạn thì không không hẳn, mà là đơn giản là kiểu mình nhìn thấy người ta làm tư thế đấy xong mình làm theo ấy, nhưng mà mình thấy nó sai sai, nó không được như là ở trên đấy, tức là người ta thể hiện ra mà nó cứ kiểu nó không phù hợp ấy. Thường thì là nó sẽ chỉ như thế thôi, chứ còn chưa đến mức nghịch dại đến mức mà phải tai nạn.
Với cái trường hợp mà mình học ra sao để mà coi đấy là một cái nơi để mình có thể học tập được, chứ không phải là một cái nơi mà mình học theo nhưng mà gây ra tai nạn ấy.
Kiểu như là ở trên phim ấy thì các anh ấy thường là sẽ to cao đen hôi, còn các chị sẽ bé bé nhỏ nhỏ đúng không? Thì thường là người ta sẽ dùng những cái tư thế mà bế được lên, hoặc là những cái tư thế mà người nam người ta giữ được rất là chặt, hoặc là người ta đỡ được ấy. Thế nhưng mà thực tế thì thường là ngược lại hoặc là xem nhau. Thế nên là tốt nhất là nếu như mà hình thể mà không được như ở trong phim thì đừng làm theo tất cả các tư thế, đặc biệt là những cái tư thế mà mang tính chất là đòi hỏi sức mạnh, bởi vì là tùng bê nhau cắm đầu xuống đất là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chưa kể tới là nếu giả sử mà mình thật ra thì tư thế hoạt động tình dục thì nó cũng không phải là mình có thể đọc hoặc là mình có thể xem, mình có thể là tham khảo từ nhiều nguồn để mình biết được có nhiều tư thế khác nhau, nhưng mà không phải là tư thế nào cũng có thể áp dụng được cho tất cả các cặp đôi, mà thường là mình cũng tùy thuộc vào vóc dáng, tùy đặt vào đặc điểm sở thích của mỗi người mà chúng ta chỉ có thể thực hiện một số cái tư thế nhất định thôi. Thì cũng giống như chị Riley nói vậy, mà nếu mà giả sử như mà mình hiểu rằng là khi mà có cái hành vi xâm nhập thì chỉ cần có một số cái, thứ nhất là hành vi xâm nhập mà có xu hướng là hơi mạnh bạo một chút xíu đi, thì đôi lúc nhiều khi sẽ xảy ra một số sự cố ở trên cơ quan sinh dục của người nam và thậm chí của người nữ. Khi mà mình quan hệ mạnh bạo quá thì có thể tổn thương cơ quan sinh dục của nữ rồi. Bên cạnh đó là một số trường hợp nó thể gây đụng dập hoặc là thậm chí tới gãy súng ở mấy anh. Đặc biệt là chị Riley có đề cập tới một số cái tư thế mà ôm bồng ẵm bế các thứ, nếu dở may mà đang như vậy mà giả sử như mà mình không giữ được tay chân mà trong khi đang xâm nhập, nó cũng có thể là một cái yếu tố làm cho cái cậu nhỏ mình có vấn đề đấy. Tức là nếu mà đang ôm ẵm như vậy mà lỡ tay mà tuột xuống một cái mà trong khi vẫn đang xâm nhập thì coi chừng cũng có thể gãy súng hoặc là chấn thương cơ quan sinh dục là có thể xảy ra đấy. Thật ra thì cái này mình nghĩ rằng là bản thân mỗi người sẽ phải có một cái nền tảng kiến thức, cái sự am hiểu nhất định về về tình dục nữa, để mình có thể biết là cái gì mình nên làm, cái gì không nên làm. Nó là một câu chuyện rất là dài, để mình tránh được những cái tai biến biến chứng, hay là những cái nguy cơ có thể xảy ra, đặc biệt là những nguy cơ và tổn thương đến cơ quan sinh dục của mình, là mình phải nên cẩn thận. Còn cái việc mà học á, thì mỗi người có một cái thế giới quan khác nhau, cho nên cái việc học của mỗi người nó cũng khác nhau. Cho nên bây giờ mình đưa ra một cái tiêu chuẩn chung là học như thế nào thì cũng cũng rất là khó. Thì mình nghĩ rằng là nên nói ngược lại, là bây giờ thay vì mình nói là bây giờ học những cái điều đó như thế nào, thì mình nói là mọi người đã đầu tư và tập trung cho cái chuyện là mình học là một việc rồi, mình bắt chước hoặc là mình học theo người ta là một chuyện rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái ý thức, hay một cái cách nào đó, một cái am hiểu nào đó để bảo vệ bản thân của mình, thì cái đó sẽ an toàn cho mình.
Đấy, như chúng ta cũng vừa bàn luận thì Sang Lê tin rằng là vợ chồng cần ý thức được một số cái nguy cơ của việc xem phim nóng, kể cả việc quá thường xuyên hay quá lạm dụng, cũng như là gọi là có những có thể gặp những cái tai nạn trong cái cuộc yêu. Nhưng mà có một vấn đề là nhiều ông chồng thì xem phim kết hợp với thủ dâm thường xuyên ấy, thì dẫn đến cái việc mệt mỏi hay là cáu gắt quan hệ nhiều nhưng mà không thỏa mãn ấy. Vậy thì anh Tâm không biết là trường hợp này thì ví dụ mà một người lên đỉnh bằng phim sách nhưng lại khó đạt được khoái khi quan hệ về tình dục với vợ thì có không ạ? Và có
Thực
cách
ra là
nào để
cái điều
khắc phục
này
vấn đề
là
này
cái điều có thể xảy ra, đặc biệt là những cái trường hợp mà y văn người ta đã ghi nhận, về những cái trường hợp có thể là người ta nghiện thủ dâm, hoặc người ta tự sướng bằng nhiều cách á, có thể là bằng tay, có thể là bằng dụng cụ vân vân, tức là có những cái cách mà để họ lên cực khoái khác nhau. Nhưng mà dĩ nhiên là trừ cái trường hợp là quan hệ thực tế rồi ha, tức là mình đang nói là họ tự tìm cách để mà tạo cảm giác cực khoái cho mình á, thì nếu mà giả sử mình nghiện cái điều đó, tức là mình lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, và làm cái điều đó mà bất chấp hết tất cả mọi thứ xung quanh, bất chấp luôn cả hậu quả vân vân, để mình nghiện cái điều đó, thì lâu dần những cái người đó nó có thể xảy ra cái trường hợp là họ chỉ có thể đạt cực khoái khi mà họ được làm cái điều mà họ thường xuyên làm thôi. Còn khi mà họ quan hệ thực tế là họ cảm thấy rất là không có thoải mái và không có đủ sự kích thích cho họ để đạt cực khoái. Thậm chí mình nghe rất là nhiều câu chuyện bệnh nhân tới khám, chuyện là bệnh nhân sau một khoảng thời gian dài bệnh nhân thủ dâm rồi các thứ xong, bây giờ còn quan hệ với vợ không xuất tinh được, là không xuất tinh được, cứ phải là quan hệ một hồi, khi mà bắt đầu cảm thấy mà mệt quá rồi mà vợ cũng không chịu nổi nữa rồi á, thì bắt đầu mới là dùng tay để kích thích cho đến khi đạt cực khoái rồi phóng tinh thôi, và phóng tinh bên ngoài, chứ không có thể là mà quan hệ tự nhiên với lại vợ để mà phóng tinh được. Thì những trường hợp đó là có thể xảy ra. Những trường hợp như vậy thì mình có thể chẩn đoán là trường hợp chậm xuất tinh hoặc không xuất tinh. Trong trường hợp là bệnh nhân quan hệ liên tục trong vòng 30 phút ấy, nếu mà không xuất tinh được, không đạt cực khoái được, là người ta bắt đầu chẩn đoán là chậm và không thể xuất tinh rồi. Thì những cái trường hợp như vậy đó, thì thật ra là bây giờ guideline hoặc là hướng dẫn điều trị bây giờ nó không có rõ ràng. Có những cái bệnh mà có những cái hướng dẫn điều trị rất rõ ràng. Thông thường trong những trường hợp mà đến như vậy với mình á, thì mình sẽ tư vấn bệnh nhân trước mắt là phải giảm bớt hoặc thậm chí là ngưng tạm thời tất cả các hoạt động tình dục, bao gồm luôn cả hoạt động tự sướng. Cái khoảng thời gian ngưng là bao nhiêu thì mình không có nói rõ ràng, nhưng mình nói là tạm thời là phải ngưng. Ngưng để làm gì? Ngưng để mình điều chỉnh lại cảm xúc của mình, điều chỉnh lại về cái nền tảng ở mặt sức khỏe của mình điều chỉnh để cân bằng cuộc sống của mình hơn. Mình giảm thiểu bớt đi những cái stress, những cái căng thẳng này, rồi đầu tư vô trong cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của mình. Và khi mình cảm thấy rằng sức khỏe thể chất mình tốt rồi, sức khỏe tinh thần của mình nó ổn định lại rồi, thì mình bắt đầu có thể hoạt động tình dục trở lại trong một cái trạng thái mà sung mãn nhất có thể. Thì mình thấy rằng khi mà một khoảng thời gian người ta bị nhịn, tức là trong một khoảng thời gian dài người ta rất là thường xuyên tiếp xúc với tình dục đúng không, rồi sau đó họ trở nên nhàm chán đi, thì bây giờ mình cho họ ngưng một khoảng thời gian, thì khi đó nhiều khi là khi mà họ bắt đầu trở lại thì khiến cho họ có cái ham muốn nó nhiều hơn, cũng có những cái khát khao của tình dục nó nhiều hơn, cho mình nghĩ là cái khoái cảm trong khi mà mình bắt đầu hoạt động tình dục trở lại nó sẽ tốt hơn. Khi mà có cái khoái cảm nó tốt hơn thì họ cũng sẽ dễ dàng đạt cực khoái và đạt được cái ngưỡng của mình hơn. Bên cạnh đó thì thường mình sẽ phối hợp, mình sẽ khuyên họ, khuyên các cặp đôi là gì, là mình thay đổi một chút xíu về hình thức cũng như là về cái cách thức. Ví dụ thay vì là một cái nơi chốn rất là quen thuộc, một cái căn phòng quen thuộc, một cái mùi hương quen thuộc, một cái mô típ như cũ, thì bây giờ mình hãy thay đổi nó đi. Mình hãy chọn một cái đêm lãng mạn trong một chuyến đi du lịch nào đó chẳng hạn nè. Rồi hoặc là mình bài trí căn phòng của mình một cách nó ấm áp hơn, nó có hoa, có nến, có ít rượu vang chẳng hạn như vậy. Mình có thể là thay đổi một xíu về cái cảm giác, cũng có thể là mình sẽ bắt đầu bằng những cái tư thế mới hoặc những cái hình thức mới để mình tạo nhiều cái khoái cảm hơn. Và dĩ nhiên là trong những cái trường hợp mà khó khăn quá, mình tư vấn với bệnh nhân xong bệnh nhân vẫn không có tự vượt qua được cái điều đó, thì có thể bác sĩ sẽ bổ sung thêm một số cái loại thuốc, bác sĩ sẽ bổ sung thêm một số cái sự sung mãn về nền tảng sức khỏe, cũng như tăng về cái ham muốn và cảm nhận trong lúc quan hệ tình dục. Đó là những cái điều mà mình thường giúp đỡ bệnh nhân. Chứ còn thật sự mà nói thì cái guideline hoặc là hướng dẫn điều trị một cách cụ thể, ví dụ mình nói là anh bị cảm cúm thì anh phải uống thuốc này ha, anh bị covid thì anh phải chích cái vaccine kia chẳng hạn như vậy, một cái guideline hướng dẫn cụ thể không có, hiện tại là chưa có.
Dạ vâng rồi ạ. Nhưng mà như lúc nãy thì mình cũng có nói đến cái việc là vợ chồng phải biết được là gọi là xem thế nào để không bị lạm dụng và xem thế nào ở mức độ cứ vừa phải ấy. Thực ra là cái việc xem phim sách thường rất là khó để nhận ra cái việc xem phim sách nó là bình thường và chỉ để thêm thăng hoa là cái dấu hiệu tiêu cực trong tình dục ấy. Ý là để cặp đôi người ta nhận biết được là ở cái mức độ nào là mình xem là đang dấu hiệu tiêu cực rồi, thì không biết là anh Tâm với chị Riley có một cái mẹo hay là có một cái gì đấy để cho cặp đôi mình tự nhận ra được không? Tại vì là như Phích Lan biết là khi mà người ta đã rơi vào một cái vòng xoáy kiểu gọi là cái sự thu hút nào đấy rồi thì người ta khó là rất ra lắm. Thế thì không biết là khi mà mình ở cái ngưỡng nào hay là làm sao để mình biết được là mình đang ở cái mức là báo động.
Với cái kinh nghiệm của chị ấy, thì khi mà chúng ta mà xem tiêu cực ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng là như này này. Khi mà xem phim xong ấy, mà khi sách ấy, đầu óc nó sẽ chỉ toàn những cái hình ảnh hàng họ các kiểu của diễn viên nam, và mang theo cái mong đợi chồng sẽ làm những cái gì mà người ta sẽ làm với mình trong phim ấy. Tức là trước mặt mình sẽ không phải là chồng nữa, tức là mình đang tự kỷ ám thị rằng không phải là chồng mà là cái người ở trong phim ấy, và sẽ có sự so sánh giữa chồng và diễn viên, và thích xem sách hơn là làm với chồng ấy, thì đấy là đang xem phim một cách tiêu cực. Đấy không phải là cái kinh nghiệm của chị mà là từ những cái người mà chị đã tư vấn, đã tiếp xúc ấy. Bởi vì là thực tế và phim ảnh thì nó không hề giống nhau tí nào cả. Thế nên là khi xem thì phải bóc tách được những cái gì có thể và những cái gì không thể xảy ra trong thực tế. Khi mà tích cực là em xem, em có thể rút ra được cái kinh nghiệm dành cho bản thân này. Em có thể bình tĩnh xem, mặc dù là em có ham muốn, cơ thể của em có bị kích thích, thế nhưng mà em không bị ám ảnh hay em không bị thèm thuồng, và em không cố tình muốn là cái người bạn đời của mình giống như là diễn viên ở trong phim. Ví dụ như là có nhiều người xem phim xong là sao chồng em không được to như trong phim, sao chồng em không làm được dai lâu như trong phim, sao chồng em không làm em ra squid được như trong phim. Thì lúc đấy, những trường hợp đấy thì chị lại phải giải thích là không to được như trong phim mà bởi vì em đang xem phim Âu em ạ, còn người chồng em là người châu Á. Còn thứ hai là sao chồng em không dai được như trong phim ạ? Ở trong phim người ta quay đến mười mấy đúp đấy, chồng em có được nghỉ đúp nào đâu.
Hoàn toàn rất là đồng ý với lại những cái quan điểm của chị Daily. Thật ra thì mình còn riêng mình thì mình bổ sung thêm một số cái thôi, tức là cái dấu hiệu mà để mà bắt đầu có cái sự tiêu cực ở trong cái vấn đề này đó, thì mình phải chú ý rằng là mình đừng có lúc nào cũng suy nghĩ và lẩn quẩn trong đầu. Nếu mình cảm thấy lúc nào mình cũng suy nghĩ và lẩn quẩn trong đầu vấn đề tình dục, vấn đề coi xét về tình dục vân vân, và nó làm cho mình bị lướt qua những cái vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như mình lướt qua vào công việc, bỏ quên công việc, bỏ quên deadline, bỏ quên những mối quan hệ, hay là phải từ bỏ những cuộc vui khác để mà tập trung vô cái chuyện là quanh quẩn trong đầu của mình chỉ có xét thôi. Thì phải cẩn thận coi chừng mình có thể mình đang nghiện hoặc là có cái vấn đề nào đó về về tâm lý và cảm xúc của mình ha. Cái thứ hai á, là mình phải chú ý là cái việc mà mình coi tự coi phim xét hoặc là mình cùng với lại người bạn đời của mình coi phim xét thì nó phải có một cái sự đồng tình của đối phương. Một khi mà chúng ta thấy nó có dấu hiệu rằng là cái điều đó nó vượt lên trên cái sự đồng tình, tức là không có sự đồng tình, bắt đầu nó có sự áp đặt lên, thường là các anh, tại vì sức mạnh của anh nó sẽ mạnh hơn người phụ nữ, thường là xuất phát từ các anh hơn, đó là các anh bắt đầu có xu hướng là hơi áp đặt nè, có xu hướng bạo hành hoặc là bắt ép cái người bạn đời của mình phải đồng tình và phải thực hiện theo cái mong muốn của mình, hoặc là những cái mong muốn mà giống như trên phim này, những cái biểu hiện như vậy là cần phải được xem lại và phải xem xét coi thử là có nên tiếp tục hay không, thậm chí là phải xem xét coi là tiếp tục cái mối quan hệ đó hay không ha, thì phải chú ý thêm cái chuyện đó thôi.
Luôn luôn phải nhớ một điều rằng đời không như là phim, thế nên không phải cái gì ở trong phim làm được thì ở ngoài đời cũng làm được. Các bạn phải xem cái gì khả thi và cái gì không thể, không bao giờ có thể làm được. Và cái bắt buộc để mà biết được cái điều đấy thì các bạn sẽ phải tự trang bị cho mình một cái nền tảng kiến thức thật là vững vàng về sách rồi. Mình chỉ
Dạ
mà nói
vâng.
thế thôi.
Dạ vâng. À, khoa học thì chứng minh là vợ chồng cùng xem phim sách thì có thể giúp cho một quan hệ của các cặp đôi đấy là gọi là tốt hơn, cũng như là thỏa mãn cuộc yêu về sau đấy tốt hơn. Nhưng mà đây, như là lời của chị Rally hay là anh Tâm cũng có đề cập, thì quý vị thính giả cũng xem như là một cái chất xúc
Đó là
tác
đổi
cho,
gió.
vâng, là đổi gió, chất xúc tác cho cuộc yêu của mình thôi, chọn là lưu ý rằng không lạm dụng và cũng không quá phụ thuộc vào nó, và lựa chọn bộ phim mà mình phù hợp nhất cho cặp đôi của mình. Rồi ạ, và rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Rally về buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Và nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnstress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Go my life, go.